Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Khởi tố 11 đối tượng mua bán người, đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Nhẹ dạ cả tin nên sập bẫy từ các cuộc gọi lừa đảo. Trong mục tìm hiểu pháp luật là mức phạt vi phạm giao thông năm 2022 xe máy. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với Vũ Tất Triều, sinh năm 1984, trú tại tầng 23, chung cư CT1, khu đô thị Mỹ Đình Sông Đà, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, vì có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo tài liệu điều tra, Vũ Tất Triều Nguyên là giám đốc công ty cổ phần sách và thiết bị giáo dục Hà Nội. Lợi dụng việc thực hiện hợp đồng cung cấp trang thiết bị giáo dục cho các đơn vị trên địa bàn huyện Việt Yên và Lục Nam, Triều đã có hành vi thông đồng với các đối tượng để lập chứng từ mua bán hàng hóa lòng vòng, đẩy giá thiết bị giáo dục lên gấp nhiều lần, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước nhiều tỷ đồng. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố 8 bị can liên quan đến vụ án. Trong đó, có các bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ phòng tài chính kế hoạch các huyện Việt Yên, Lục Nam và giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Các đối tượng trong vụ án có hành vi thông đồng, chia nhỏ dự án, chia nhỏ gói thầu để chỉ định thầu, lập chứng từ mua bán hàng hóa lòng vòng để đẩy giá thiết bị giáo dục lên từ 3 đến 5 lần, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước nhiều tỷ đồng. Hàng hóa mua sắm trong các gói thầu chủ yếu là đồ điện tử nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc. Tính đến nay, Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố 9 bị can để điều tra làm rõ vụ án và thu hồi tiền các cá nhân thu lợi bất chính. Được biết, trong vụ án, các đối tượng Nguyễn Văn Cao và Trần Văn Đồng có hành vi giúp sức cho các đối tượng khác thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của nhà nước bằng cách nâng khống giá trị, lập chứng từ, mua bán lòng vòng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, qua quá trình mở rộng vụ án về đường dây mua bán người, tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia, đã tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 2 đối tượng. Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vương Chí Thành, 35 tuổi, Trịnh Quốc Phú, 31 tuổi, cùng ngụ huyện Định Quán để điều tra về hành vi mua bán người. Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự, cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia và đồn biên phòng cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh tiếp nhận 3 đối tượng do Cảnh sát Hoàng gia Campuchia bàn giao, gồm Vương Chí Thành, Trịnh Quốc Phú và DT Sơn, 25 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang. Đây là 3 đối tượng liên quan đến đường dây mua bán người, tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép từ Đồng Nai sang Campuchia. Như vậy, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bắt tạm giam 11 đối tượng trong đường dây mua bán người, tổ chức đưa người khác xuất cảnh trái phép sang Campuchia, được triệt phá từ cuối tháng 6 năm 2022. Theo kết quả điều tra ban đầu, thủ đoạn của nhóm đối tượng này là sử dụng mạng xã hội đăng tải các thông tin tuyển dụng, việc nhẹ, lương cao, sau đó liên lạc, dụ dỗ, đưa nạn nhân đến ở một số khách sạn tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ đây, các đối tượng dùng ô tô đưa nạn nhân đến khu vực giáp ranh biên giới thuộc địa bàn một số tỉnh Tây Nam Bộ để đưa qua Campuchia bất hợp pháp. Khi sang Campuchia, các đối tượng ép nạn nhân tham gia các trang mạng đánh bạc, lừa đảo. Trường hợp nạn nhân không thực hiện hoặc làm việc không hiệu quả, chúng sẽ uy hiếp tinh thần, đánh đập hoặc bán sang nơi khác. Nếu các nạn nhân muốn về Việt Nam, các đối tượng yêu cầu liên lạc với người thân chuyển tiền chuộc. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Công an tỉnh Quảng Ninh vừa đưa ra một số biện pháp xử lý khi người dân bị các đối tượng gọi điện, nhắn tin khủng bố, đòi nợ, mặc dù không vay tiền. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, thời gian gần đây, có nhiều trường hợp người dân dù không vay mượn, không bảo lãnh, thậm chí không hề quen biết người vay mượn tiền qua các ứng dụng app cho vay tiền, nhưng lại bị các đối tượng khủng bố đòi nợ bằng điện thoại, tin nhắn và thậm chí bị bêu xấu trên các trang mạng xã hội. Điển hình ngày 18 tháng 8, đơn vị này nhận được đơn trình báo của chị NTH, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh về việc bị một số đối tượng thường xuyên gọi điện chửi bới, đe dọa, đòi nợ với lý do chồng chị NTH đang là lãnh đạo một doanh nghiệp cùng với công nhân vay của một nhóm người này số tiền 150 triệu đồng nhưng không trả. Chị NTH cho biết gia đình chị không nợ ai số tiền trên, điều này đã làm ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống, gây hoang mang lo sợ cho gia đình chị NTH. Hay trước đó vào giữa tháng 7, cơ quan này cũng nhận được đơn trình báo của anh NVK, lãnh đạo của một đơn vị trong ngành than, về việc bị một số đối tượng lạ mặt nhắn tin, gọi điện đe dọa với lý do anh NVK để cho công nhân là anh TNH làm việc tại phân xưởng chế biến than vay tiền không trả. Qua xác minh, anh NTH khẳng định bản thân không vay mượn tiền của ai và cũng bị một số đối tượng nhắn tin, gọi điện để đe dọa. Từ tình hình trên, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân một số biện pháp xử lý khi bị các đối tượng gọi điện, nhắn tin khủng bố, đòi nợ, mặc dù không vay tiền. Theo đó, trước hết cần phải bình tĩnh xử lý, giải thích ngắn gọn về việc không quen biết người vay hoặc không có trách nhiệm với khoản nợ mà các đối tượng đề cập, đồng thời hỏi rõ thông tin đơn vị đòi nợ, nhắc nợ và yêu cầu cung cấp các chứng từ, hợp đồng, thông tin về việc vay nợ của mình. Nên ghi âm cuộc gọi, lưu tin nhắn để làm bằng chứng. Kế tiếp, nên sử dụng tính năng có sẵn trên điện thoại để chặn các cuộc gọi, tin nhắn làm phiền của các đối tượng đòi nợ. Nên khóa các bình luận của người lạ trên Facebook cá nhân. Trong trường hợp, nếu tình trạng bị làm phiền kéo dài, thậm chí đến mức bị khủng bố điện thoại, người dân có thể trình báo đến cơ quan công an nơi gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời. Tuyệt đối không cung cấp các thông tin của bản thân cho các đối tượng gọi điện đòi nợ, như giấy tờ tùy thân, quan hệ gia đình, đồng nghiệp, bạn bè, nơi làm việc, sinh sống. Thưa quý vị và các bạn, sau khi có được thông tin cá nhân khách hàng, các đối tượng liên tục dùng những số điện thoại lạ để gọi điện và mạo danh nhân viên ngân hàng chào mời cho vay tiền với hình thức nhanh gọn, không thế chấp, lãi suất ưu đãi. Vì nhẹ dạ cả tin nên nhiều người, chủ yếu là phụ nữ, đang cần tiền vốn làm ăn, kinh doanh đã sập bẫy lừa các đối tượng. Thời gian gần đây, Công an thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế nhận được nhiều đơn thư trình báo của người dân về việc bị các đối tượng gọi điện thoại đóng giả làm nhân viên ngân hàng để chào mời cho vay vốn với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Sau đó yêu cầu chụp ảnh căn cước công dân chuyển vào Zalo của chúng để làm hồ sơ vay vốn. Trước những lời dụ dỗ ngon ngọt, vay vốn không tín chấp, được giải ngân nhanh, có nhiều người tin tưởng làm theo và bị lừa lấy hết tiền trong tài khoản ngân hàng. Điển hình chị Lê Tê Tê, trú tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế, làm nghề kinh doanh buôn bán tại phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà. Chị Tê cho biết do đang cần gấp 40 triệu đồng để trả tiền mua hàng hóa, nên khi nhận được điện thoại của một nhân viên tự xưng cán bộ ngân hàng đang cho vay vốn qua kênh online với thủ tục đơn giản, không thế chấp, nên chị làm theo hướng dẫn của đối tượng này. Chị đã chụp ảnh căn cước công dân, sổ hộ khẩu chuyển qua Zalo cho đối tượng để làm hồ sơ qua online vay vốn 40 triệu đồng. Ban đầu cứ tưởng sẽ sớm được vay vốn, nhưng những ngày sau, người tự xưng là cán bộ ngân hàng này lại thông báo tôi phải đóng khoản phí mở tài khoản, phí nâng khoản tín dụng. Vì tin tưởng nhẹ dạ nên tôi đã nhiều lần chuyển cho các đối tượng 43 triệu đồng, trong khi 40 triệu đồng vay vốn tôi chưa nhận được một đồng nào. Sau đó tôi mới hay là mình mắc bẫy lừa và đã làm đơn trình báo cơ quan công an. Chị Tê trình bày. Thượng tá Nguyễn Việt Phương, trưởng công an thị xã Hương Trà cho hay, từ đơn thư trình báo của người dân, công an thị xã đã vào cuộc và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Thừa Thiên Huế làm rõ đường dây lừa đảo qua mạng Internet do Lại Thị Ngọc Trang, sinh năm 1991, trú tại phường Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu. Để thực hiện các phi vụ gọi điện lừa đảo, Trang mở công ty tư nhân và thuê Nguyễn Văn Trường, sinh năm 2002, trú quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, cùng một số đối tượng khác mua thông tin khách hàng, gồm họ tên, địa chỉ cư trú, số điện thoại liên lạc, nghề nghiệp và phân công người gọi điện thoại, đóng giả nhân viên ngân hàng để mời mọc, đưa ra các gói vay vốn tín dụng không thế chấp. từ đó buộc người vay làm theo hướng dẫn để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của người vay. Với thủ đoạn tinh vi này, cơ quan công an xác định đã có hàng nghìn người dân khắp cả nước, trong đó có chị T và nhiều người ở tỉnh Thừa Thiên Huế sập bẫy lừa của các đối tượng với tổng số tiền hàng tỷ đồng. Hiện Công an thị xã Hương Trà đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lại Thị Ngọc Trang và Nguyễn Văn Trường về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng trong đường dây lừa đảo này. Tương tự, sau khi nghe cuộc gọi từ các số điện thoại có đầu số 081, 089, 070 với những người tự xưng là nhân viên ngân hàng và cán bộ Viện Kiểm sát, bà NTP, sinh năm 1964, trú ở thành phố Huế, bị các đối tượng này thông báo có liên quan đến một vụ án mua bán ma túy số lượng lớn và rửa tiền. Các đối tượng yêu cầu bà P cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để xác minh. Nếu không phối hợp làm theo thì các đối tượng sẽ có lệnh bắt giữ. Lo sợ nên bà P đã cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản tại các ngân hàng và nhiều lần ra ngân hàng để rút tiền tiết kiệm, chuyển vào tài khoản các đối tượng. Tổng số tiền bà P đã chuyển vào 3 tài khoản do các đối tượng cung cấp là hơn 1,3 tỷ đồng. Liên quan vụ án này, hiện Công an thành phố Huế đang phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, tiếp tục điều tra làm rõ. Ngoài các trường hợp trên, theo Đại tá Phạm Văn Toàn, trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, còn có rất nhiều người ở tỉnh Thừa Thiên Huế sập bẫy, lừa đảo qua mạng Internet với thủ đoạn rất tinh vi. Thông qua các trang mạng xã hội và thực hiện trao đổi, mua bán thông tin cá nhân khách hàng, các đối tượng đã lấy những thông tin này để gọi điện tự xưng là cán bộ công an, ngân hàng, viện kiểm sát hoặc các cơ quan thực thi pháp luật của nhà nước để thực hiện hành vi lừa đảo. Bên cạnh đó, do ngày càng có nhiều người dân thực hiện các giao dịch trực tuyến thông qua các app, tài khoản online, ví điện tử, nên các đối tượng tìm cách đánh cắp thông tin cá nhân, mật mã giao dịch để chiếm đoạt tài sản trong tài khoản của người dân. Trước tình hình trên, cơ quan công an đã thường xuyên phối hợp với các cơ quan báo chí tuyên truyền về thủ đoạn lừa đảo qua mạng Internet đến người dân. Khi nhận được các cuộc gọi điện thoại từ số máy lạ hoặc các đường link liên hệ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, người dân tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của các đối tượng mà sớm trình báo đến cơ quan công an để được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình. Tuy nhiên, vì những nguyên nhân khác nhau, trong thực tiễn có không ít trường hợp có hành vi bạo lực đối với thành viên trong gia đình mà không biết rằng hành vi này bị pháp luật nghiêm cấm. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về nội dung này, luật sư Nguyễn Như Thành, công ty luật Chu Vân Royer, đoàn luật sư Hà Nội sẽ giải đáp một số tình huống cụ thể.
Thưa luật sư ạ, do nghi ngờ vợ ở ngoại tình với đồng nghiệp ở cơ quan, trong những lần hai vợ chồng cãi nhau, anh A thường nói to cho bà con xung quanh nghe thấy. Không chịu nổi cách hành xử của chồng, vợ anh đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ, sống ly thân. Anh A còn viết thư đặc danh gửi đến cơ quan vợ, photo phát tán thư ở khu dân cư nơi vợ chồng anh sinh sống. Hành vi của anh A có phải là hành vi bạo lực gia đình không ạ? Và sẽ bị pháp luật xử lý như thế nào ạ?
Hành vi nói xấu vợ với những người xung quanh, phát tờ rơi nói xấu bôi nhọ danh dự vợ của anh A là hành vi cố ý xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thành viên gia đình, được quy định tại điểm B khoản 1, điều 2 luật phòng chống bạo lực gia đình. Hành vi này sẽ bị xử phạt tiền từ 1 triệu 500 nghìn đồng đến 2 triệu đồng theo quy định tại điểm AB khoản 2, điều 11, nghị định 110/2009. Ngoài ra, anh A còn bị áp dụng hình thức phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm là các tờ rơi có nội dung nói xấu vợ và buộc anh A phải công khai xin lỗi vợ.
Thưa luật sư ạ, sau khi ly hôn, chị H được quyền nuôi hai con nhỏ, còn anh T phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng hàng tháng cho các con theo quyết định của tòa án. Tuy nhiên, nhiều tháng qua, anh T không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng, mặc dù chị H đã nhiều lần yêu cầu. Vậy hành vi của anh T có vi phạm pháp luật hay không? Và nếu vi phạm thì bị xử lý như thế nào? Xin mời luật sư ạ.
Anh T không chịu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho các con theo quyết định của tòa án là hành vi vi phạm luật hôn nhân và gia đình. Theo quy định tại điều 14 của nghị định 110/2009 thì đây còn là hành vi bạo lực gia đình hành vi này bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đến 300.000 đồng.
Thưa luật sư, ông V là người mang nặng tư tưởng gia trưởng. Ông luôn quản lý chặt chẽ nguồn tài chính của gia đình. Mọi chi tiêu của vợ và con cái đều do ông quyết định và hạn chế tối đa. Nhà có xe đạp, nhưng con ông đi học cách nhà 5 cây số, ông không cho sử dụng xe đạp. Ông quản lý chặt chẽ tiền bạc, buộc vợ và các con phải phụ thuộc mình về tiền bạc và tài sản. Vậy hành vi của ông V có vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình hay không? Nếu vi phạm thì bị xử lý như thế nào, thưa luật sư ạ?
Hành vi của ông V vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình tại điểm AB khoản 1 điều 16 nghị định số 110/2009. Không cho thành viên gia đình sử dụng tài sản chung vào mục đích chính đáng, như là không cho con dùng xe đạp đến trường, kiểm soát chặt chẽ nguồn tài chính của thành viên trong gia đình hoặc nguồn tài sản chính chung của gia đình, tạo ra cho thành viên sự phụ thuộc về tài chính, như là quản lý chặt chẽ về tiền bạc, buộc vợ và các con phải phụ thuộc vào mình. Theo điểm A và B khoản 1 điều 16 nghị định số 110/2009 thì ông V sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng vì đã có hai hành vi bạo lực về kinh tế đối với thành viên trong gia đình.
Thưa luật sư ạ, ông D có hành vi bạo lực gia đình đối với vợ của ông là bà K và đã bị chủ tịch Ủy ban nhân dân xã nơi vợ chồng ông sinh sống ra quyết định cấm tiếp xúc. Trong thời gian áp dụng quyết định cấm tiếp xúc, con gái của vợ chồng ông bị bệnh nặng và đang được điều trị tại bệnh viện. Trong trường hợp này, ông D có được tiếp xúc với vợ của ông không ạ?
Theo khoản 4, điều 20 Luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2007, thì trong trường hợp gia đình có việc tang lễ, cưới hỏi hoặc các trường hợp đặc biệt khác mà người có hành vi bạo lực gia đình và nạn nhân bạo lực gia đình phải tiếp xúc với nhau, thì người có hành vi bạo lực gia đình phải báo cáo với người đứng đầu cộng đồng dân cư nơi cư trú của nạn nhân bạo lực gia đình. Cùng với đó, tại khoản 6, điều 9, nghị định số 08/2009 của Chính phủ quy định các trường hợp đặc biệt mà người có hành vi bạo lực gia đình được tiếp xúc với nạn nhân bạo lực gia đình sau khi báo cáo với người đứng đầu cộng đồng dân cư nơi cư trú của nạn nhân bạo lực gia đình, bao gồm như gia đình có việc tang lễ, cưới hỏi, gia đình có người bị tai nạn, bệnh nặng, tài sản của gia đình bị thiệt hại nặng do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh. Những trường hợp khác mà phải tiếp xúc theo phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương. Như vậy, đối chiếu với các trường hợp nêu trên, do con gái của vợ chồng ông D bị bệnh nặng, nên theo quy định, ông được tiếp xúc với vợ của ông sau khi báo cáo với người đứng đầu cộng đồng dân cư nơi vợ ông cư trú.
Thưa luật sư, hai vợ chồng anh X và chị H sinh được 3 người con. Anh X không cho các con mình đi học và thường bắt buộc hai người con của mình là cháu D 12 tuổi và cháu V 9 tuổi đi làm thuê để có tiền đưa cho anh mua rượu uống hàng ngày. Đây có phải là hành vi bạo lực gia đình không ạ?
Theo luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2007 quy định, bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình. Khoản 1, điều 2, luật phòng chống bạo lực gia đình quy định các hành vi bạo lực gia đình, trong đó có hành vi cưỡng ép thành viên gia đình lao động quá sức, đóng góp tài chính quá khả năng của họ, kiểm soát thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo ra tình trạng phụ thuộc về tài chính. Như vậy, đối chiếu với các trường hợp nêu trên, thì xác định hành vi của ông X đối với hai con của ông là cháu D 12 tuổi và cháu V 9 tuổi là hành vi bạo lực gia đình.
Vâng, xin cảm ơn luật sư ạ.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, mức xử phạt vi phạm giao thông xe máy 2022 có gì thay đổi so với năm 2021? Không đội mũ bảo hiểm phạt bao nhiêu tiền? Vượt đèn đỏ phạt bao nhiêu? Đây đều là những vấn đề được các bạn nghe đài quan tâm khi mà mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2021-NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Sau đây là tổng hợp mức xử phạt các lỗi vi phạm giao thông xe máy mới nhất năm 2022. Xin chia sẻ đến bạn đọc. Mức phạt lỗi vi phạm giao thông xe máy năm 2022. Mức phạt vi phạm giao thông mới nhất theo Nghị định 100/2019-NĐ-CP và Nghị định số 123/2021-NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Mức phạt này có một số thay đổi so với quy định hiện hành. 1. Lỗi xi nhan khi chuyển làn, mức phạt tại Nghị định 100/2019 từ 100.000 đến 200.000 đồng. Mức phạt tại Nghị định 46/2016 từ 80.000 đến 100.000 đồng. 2. Lỗi xi nhan khi chuyển hướng, mức phạt tại Nghị định 100/2019 từ 400 đến 600.000 đồng. Mức phạt tại Nghị định 46/2016 từ 300.000 đến 400.000 đồng. 3. Lỗi chở theo hai người, mức phạt tại Nghị định 100/2019 từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng. Mức phạt tại Nghị định 46/2016 từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. 4. Lỗi chở theo ba người, mức phạt tại Nghị định 100/2019 từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng, tước bằng từ 1 đến 3 tháng. Mức phạt tại Nghị định 46/2016 từ 300.000 đến 400.000 đồng. 5. Lỗi không xi nhan, còi khi vượt trước, mức phạt tại Nghị định 100/2019 từ 100.000 đến 200.000 đồng. Mức phạt tại Nghị định 46/2016 từ 60.000 đến 80.000 đồng. 6. Lỗi dùng điện thoại, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính, mức phạt tại Nghị định 100/2019 từ 600.000 đến 1 triệu đồng, tước bằng từ 1 đến 3 tháng. Mức phạt tại Nghị định 46/2016 từ 100.000 đến 200.000 đồng. 7. Lỗi vượt đèn đỏ, đèn vàng, mức phạt tại Nghị định 100/2019 từ 600.000 đến 1 triệu đồng, tước bằng từ 1 đến 3 tháng. Mức phạt tại Nghị định 46/2016 từ 300.000 đến 400.000 đồng. 8. Lỗi sai làn, mức phạt tại Nghị định 100/2019 từ 400.000 đến 600.000 đồng. Mức phạt tại Nghị định 46/2016 từ 300.000 đến 400.000 đồng. 9. Lỗi đi ngược chiều, mức phạt tại Nghị định 100/2019 từ 1 đến 2 triệu đồng. Mức phạt tại Nghị định 46/2016 từ 300.000 đến 400.000 đồng. 10. Lỗi đi vào đường cấm, mức phạt tại Nghị định 100/2019 từ 400.000 đến 600.000 đồng. Mức phạt tại Nghị định 46/2016 từ 300.000 đến 400.000 đồng. 11. Lỗi không gương chiếu hậu, mức phạt tại Nghị định 100/2019 từ 100 đến 200.000 đồng. Mức phạt tại Nghị định 46/2016 từ 80.000 đến 100.000 đồng. 12. Lỗi không băng bằng, mức phạt tại Nghị định 100/2019 từ 100.000 đến 200.000 đồng. Mức phạt tại Nghị định 46/2016 từ 80.000 đến 100.000 đồng. 13. Lỗi không có bằng, mức phạt tại Nghị định 100/2019, xe dưới 165 cm khối phạt 1 đến 2 triệu đồng, xe trên 175 cm khối phạt từ 4 đến 5 triệu đồng. Mức phạt tại Nghị định 46/2016, 800.000 đến 1.200.000 đồng. 14. Lỗi không mang đăng ký xe, mức phạt tại Nghị định 100/2019 từ 100.000 đến 200.000 đồng. Mức phạt tại Nghị định 46/2016 từ 80.000 đến 120.000 đồng. 15. Lỗi không có đăng ký xe, mức phạt tại Nghị định 100/2019 từ 300.000 đến 400.000 đồng. Mức phạt tại Nghị định 46/2016 từ 300.000 đến 400.000 đồng. 16. Lỗi bảo hiểm, mức phạt tại Nghị định 100/2019 từ 100.000 đến 200.000 đồng. Mức phạt tại Nghị định 46/2016 từ 80.000 đến 120.000 đồng. 17. Lỗi không đội mũ bảo hiểm, mức phạt tại Nghị định 100/2019 từ 400.000 đến 600.000 đồng, Nghị định 123/2021. Mức phạt tại Nghị định 46/2016 từ 100.000 đến 200.000 đồng. 18. Lỗi vượt phải, mức phạt tại Nghị định 100/2019 từ 400.000 đến 600.000 đồng. Mức phạt tại Nghị định 46/2016 từ 300.000 đến 400.000 đồng. 19. Lỗi dừng đỗ không đúng nơi quy định, mức phạt tại Nghị định 100/2019 từ 200.000 đến 300.000 đồng. Mức phạt tại Nghị định 46/2016 từ 100.000 đến 200.000 đồng. 20. Lỗi có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc dưới 0,25mg trên 1 lít khí thở, mức phạt tại Nghị định 100/2019 từ 2 đến 3 triệu đồng, tức bằng từ 10 đến 12 tháng. Mức phạt tại Nghị định 46/2016, không phạt. 21. Lỗi nồng độ cồn vượt quá 50mg đến 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,25 đến 0,4mg trên 1 lít khí thở. Mức phạt tại Nghị định 100/2019, từ 4 đến 5 triệu đồng, tức bằng từ 16 đến 18 tháng. Mức phạt tại Nghị định 46/2016, từ 1 đến 2 triệu đồng. 22. Lỗi nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở. Mức phạt tại Nghị định 100/2019, từ 6 triệu đến 8 triệu đồng, tức bằng từ 22 tháng đến 24 tháng. Mức phạt tại Nghị định 46/2016, từ 3 đến 4 triệu đồng. 23. Chạy quá tốc độ quy định từ 5 đến dưới 10 km/h. Mức phạt tại Nghị định 100/2019, từ 200.000 đến 300.000 đồng. Mức phạt tại Nghị định 46, từ 100.000 đến 200.000 đồng. 24. Chạy quá tốc độ quy định từ 10 đến 20 km/h. Mức phạt tại Nghị định 100/2019, từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Mức phạt tại Nghị định 46/2016, từ 500.000 đến 1 triệu đồng. 25. Lỗi chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h. Mức phạt tại Nghị định 100/2019, từ 4 đến 5 triệu đồng, tước bằng từ 2 đến 4 tháng. Mức phạt tại Nghị định 46/2016, từ 3 đến 4 triệu đồng. 26. Lỗi đua xe máy. Mức phạt tại Nghị định 100/2019, phạt từ 10 đến 15 triệu đồng. 27. Lỗi người đi xe máy chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm nhưng không kề quai đúng quy cách. Mức phạt tại Nghị định 100/2019, từ 400.000 đến 600.000 đồng. 28. Lỗi xe máy không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ. Mức phạt tại Nghị định 100/2019, từ 800.000 đến 1 triệu đồng. 30. Lỗi đi xe máy gắn biển số không đúng quy định, gắn biển số không rõ chữ, số, gắn biển số bị bẻ cong, bị che lấp, bị hỏng, sơn dán thêm, làm thay đổi chữ, số hoặc thay đổi màu sắc của chữ, số, nền biển. Mức phạt tại Nghị định 100/2019, từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Mức phạt các lỗi vi phạm giao thông mới nhất đối với xe máy theo Nghị định 100 trên đây chỉ là các mức phạt mới, phổ biến nhất đối với xe ô tô, xe máy tại Nghị định 100/2019-NĐ-CP. Để tránh mắc phải những lỗi trên khi tham gia giao thông, cá nhân mỗi người cần phải trang bị cho mình đầy đủ những kiến thức về luật giao thông đường bộ. Bên cạnh đó, nên ý thức được trách nhiệm của mình, phải tìm tòi học hỏi, không chỉ kiến thức trong sách vở mà còn cả những vấn đề bên ngoài như an toàn giao thông để bảo vệ an toàn cho chính mình và người khác.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an Nhân dân, Báo Nhân dân Điện tử, Thanh Niên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.